Ba La Mã ra làm quan. Cụ Sinh Bình vốn có hai tính cách đặc biệt là thẳng và gan. Khi cụ còn là học trò ở nhà quê, một làng bên cạnh đắp con đường đi thẳng qua làng Đông Thái, mà theo lẽ mê tín phong thủy của ta ngày xưa, thì việc mở con đường ấy tất nhiên có hại cho làng cụ sau đó. Cụ bèn xách gươm ra ngồi ở bên đường, nói rằng hễ ai đi qua đường này thì chém chết. Thành ra con đường ấy về sau phải bỏ rêu phong cỏ mọc, không ai lai vãng nữa. Nhân có bản tính khẳng khái nghĩa hiệp như vậy, cho nên đến lúc ra làm quan, phàm gặp việc gì ngang tai trái mắt mà thiên lương bảo cụ phải làm để sửa lại là cụ làm ngay, dù biết rằng làm việc đó ra thì có hại đến tước lộc hay là nguy đến tính mạng cũng mặc. Cứ làm việc phải, chứ không như những bọn tham quyền cố vị kia. Động gặp việc gì khó khăn mà chính là việc nên làm và chính họ có sức làm được thì co đầu thụt cổ không dám làm. Rất đổi có khi không dám mở miệng ra để nói lẽ phải nữa. Trong ý họ chỉ lo sợ nếu như việc phải đó mà mình làm ra hay nói ra, e vợ con mình, thân danh mình, mất cả áo ấm, cơm no, lên xe xuống võng. Họ suy nghĩ thà cứ chiều đời ngậm miệng cho được vinh thân phì gia là hơn. Trái lại, cụ Phan không phải là hạng làm quan như thế. Bởi vậy, khi cụ đậu rồi, được bổ ra làm tri phủ Yên Khánh ở Ninh Bình, thấy một ông cố đạo bản xứ hay ỷ thế tôn giáo hà hiếp lương dân, thì cụ không kiêng nể ngần ngại gì, cứ việc hô lính đè cổ ông giáo sĩ đó xuống mà đánh. Ông cố đạo ấy là Trần Lục. Chú thích: Trần Lục, sinh năm 1825, mất năm 1899, tục gọi là Cha Sáu, một linh mục Thiên Chúa giáo, tên thật là Hữu, rồi đổi là Triêm, quê làng Mỹ Quan, tỉnh Thanh Hóa. Vào triều vua Tự Đức, ông từng làm thông ngôn trong việc giao thiệp giữa Pháp, Việt. Năm 1860, ông được thụ phong linh mục ở Lạng Sơn. Năm 1865, chuyển về giáo xứ Phát Diệm. Trong thời gian này, ông có những hành động qua lại giữa giới chức cầm quyền Pháp và lực lượng nghĩa quân chống Pháp. Thời gian ở đây, ông là người thiết kế, xây dựng nhà thờ Phát Diệm, tức nhà thờ Rosaire. Công trình này hoàn thành trong năm 1891, được xem như là kỳ công kiến trúc Việt Nam thời bấy giờ. Ông mất ngày 6 tháng 7 năm 1899, thọ 74 tuổi. Nguyễn Quy Thắng. Hết chú thích. Tục gọi là Cụ Sáu. Sau được triều đình phong làm Tuyên Phủ Sứ, có oai quyền lừng lẫy một lúc ở vùng Phát Diệm, Ninh Bình, ai cũng phải sợ. Cụ đánh một ông cố đạo là đánh kẻ có tội hà hiếp người, chứ không phải bày tỏ ra ý ghét đạo Thiên Chúa đâu. Bọn văn thân ta bấy giờ cùng có một ý nghĩ chung, cùng ôm một mối thù chung. Gặp đâu có nhà thờ là đốt là phá, gặp đâu có ông mặc áo dài thâm là vặt râu, gọt đầu, bắt bước qua cây thánh giá, thích chữ vào mặt rồi giết. Bởi các ông văn thân tin tưởng rằng những người theo đạo Thiên Chúa đều là quân nội công của người Pháp, và đạo Thiên Chúa là tả đạo hoặc người. Ấy đời xưa, từ vua đến quan, từ quan đến dân, đều tin tưởng như thế cả. Cho nên đã gây không biết bao nhiêu việc lương giáo đánh giết nhau, rắc rối lôi thôi mãi. Nhưng cụ Phan suy nghĩ thế khác. Cụ vẫn thường nói, đạo Thiên Chúa lấy ông Gia Tô làm trời, thì cũng như ông Thích Ca Mâu Ni là trời của đạo Phật, Khổng Phu Tử là trời của nhà Nho. Hễ ai đã tín ngưỡng điều gì, thì điều ấy là trời của mình. Mình muốn người ta đừng xâm phạm đến sự tín ngưỡng của mình, thì mình đừng xâm phạm đến sự tín ngưỡng của người ta. Thiên Chúa cũng là một thứ tôn giáo, mặc ai tin thì theo. Còn như thuở ấy, người ta bảo giáo dân là quân nội công của người Pháp, thì cụ nói: Ấy là tại nước mình hèn yếu, không có nhân tài, không có tàu bền súng lớn. Chồn mượn oai hùm, dê đeo da cọp. Ấy là thường tình của con người ta, có lấy chi làm lạ. Xứ nào mà không có hạng người hèn ấy? Thế mà cụ Nọc một ông cố đạo ra đánh. Vì các ông cố đạo ở đời bây giờ, ngoài những ông chuyên tâm giảng đạo, bất can thế sự ra. Thật cũng có ít nhiều ông quá ỷ y nơi thế lực của người Pháp hùng cường, sẵn lòng binh vực cho mấy ổng, rồi mấy ổng được trớn làm tới. Ỷ y vào thế lực đó để giữ gìn lấy quyền lợi của nhà chung và quyền lợi tự do truyền giáo. Đã đành là lẽ tự nhiên rồi. Nhưng có ít nhiều ông được trớn rồi hà hiếp những dân vô cố. Mà giáo dân lại cũng ỷ thế mấy ông cố ông cha mình để bắt nạt anh em đồng loạt bên lương. Do đó mà sinh ra lắm sự đánh giết nghịch thù lẫn nhau. Sự thế như vậy khiến cho trong khi làm quan phụ mẫu một địa phương, phận sự bảo cụ phải trừ tệ an dân. Dù là một ông cố đạo có lỗi, cụ cũng nọc ra mà đánh không tha. Như trên kia đã nói, sự đánh một ông cố đạo chỉ là đánh một kẻ ỷ thế hiếp người, chứ không phải cụ Phan có ác cảm gì với đạo Thiên Chúa như người khác đâu. Về sau cụ khởi nghĩa, có một lúc kéo cờ đề chữ Bình Tây diệt Tả, ấy là vâng theo ý lệnh của triều đình lúc bấy giờ, thường hạ chiếu khuyến khích họ văn thân đánh phá chém giết giáo dân. Nhưng sau cụ suy nghĩ thế là không nên, vì giáo dân cũng là đồng bào, có thù nghịch gì với mình đâu. Cho nên khi đóng đại binh ở núi Vũ Quang, cụ vẫn hiểu dụ bọn giáo dân rằng lương dân hay giáo dân đều là xích tử của triều đình, chớ nên vì lẽ gì mà hại lẫn nhau. Xem thế thì cụ Phan không có lòng ghét đạo Thiên Chúa, chỉ ghét một vài ông giáo sĩ nào ỷ thế làm càn đó thôi. Song le, ở đời bây giờ đánh một ông cố đạo là một việc dễ làm mà cũng là một việc khó xử. Dễ là bọn văn thân lúc ấy đang có thanh thế to, bè đảng lớn, thì đánh hay giết ngay một ông cố đạo cũng như là đánh hay giết một đứa dân thường nào vậy thôi. Nhưng khó là khó cho triều đình trong việc giao thiệp với nước Pháp. Cái cớ trước hết mà nước Pháp và nước Nam có cuộc giao binh sau thành ra cuộc bảo hộ là tự triều đình ta làm ngăn trở việc truyền giáo. Bao nhiêu năm hạ chiếu thúc giục quan dân phải ngược sát những kẻ theo đạo. Triều đình thấy trong mỗi việc Pháp Việt giao thiệp đều có giáo dân làm duyên cớ ở trong. Thì bảo, à, quân này rước voi về dày mồ. Bèn ra tay cấm đạo giết đạo. Đến khi thấy vì cấm đạo giết đạo quá, mà việc giao thiệp hai nước càng thêm nguy hiểm khó khăn cho mình, thì triều đình lại bảo, à, quân này mạnh gớm. Bèn trở lại trị tội những quan nào dân nào đã xâm phạm đến người đi đạo. Triều đình cốt làm vậy để chiều lòng người Pháp. Thế là, khi nào nước Pháp nhịn thì triều đình ta làm tới. Khi nào nước Pháp giận thì triều đình ta thụt lùi. Chứ tự triều đình không có chủ trương nhất định gì cả. Bởi thế, cụ Phan Đình Phùng, tri phủ Yên Khánh, vì cái lỗi đã đánh một ông cố đạo mà bị triều đình trị tội, phải triệu về kinh, sung vào viện đô sát làm ngự sử. Năm ấy là năm Tự Đức, 31. Chú thích, tức là năm Mậu Dần, năm 1878. Biên tập. Hết chú thích. Cụ được về kinh sung vào chức này, lại càng nhầm chỗ thích hợp với tính cách thiên nhiên của cụ là tính can trực. Gặp lúc bấy giờ việc nước lôi thôi, chính sự rối bét, vua thì nằm cao ở chốn thâm cung, giặc thì hoành hành khắp trong bờ cõi, thế nước hồ nguy, tình dân khổ sở. Thế mà các quan đại thần, tiểu thần trong triều ngoài quận, trên đã không giúp được vua yên nước, dưới lại không có lòng thương dân. Tóm lại, các ông ấy chỉ biết lo có bản thân và làm toàn những việc dối trên hiếp dưới. Cơ hồ không còn có kỷ cương phép tắc gì nữa. Chức ngự sử đặt ra cốt để can ngăn vua chừa đổi những tật hư và hạch trăm quan về những việc làm bậy. Làm ngự sử về thời Trị đã khó khăn, vì thấy nhiều ông ngự sử khiếp sợ oai quyền, rõ biết vua quan sai lỗi mười mươi mà không dám nói. Huống chi làm ngự sử thời loạn, khôn sống, móng chết. Thế mà sao trên thì khổ giáng được vua chúa, dưới thì nghiêm hặc được trăm quan, cho ai nấy trúng khuôn phải phép, lợi nước an dân. Như vậy ngự sử chẳng phải là chức khó lắm sao? Cụ Phan thật là xứng đáng một quan ngự sử ở thời loạn. Vì gặp việc gì sai lầm, cụ đều dám nói. Thứ nhất là việc tập bắn ở cửa Thuận An. Nguyên là hồi đó nhà vua có lập ra một sở tập bắn ở cửa biển Thuận An, cách xa kinh thành 14 cây số. Bắt buộc tất cả các quan văn võ đại thần ở kinh đều phải ra đó tập bắn. Cái bản ý của nhà vua lập ra trường bắn này như thế nào thì không biết. Ý hẳn lúc ấy trong nước đang có binh đao, nhà vua muốn rằng bất cứ quan dân ai cũng có thể làm quân lính được cả. Cho nên định luyện tập lấy một đội quân các quan để rồi ra hộ vệ kinh thành, chống cự binh Pháp chăng? Ai cũng dư biết trong chốn triều miếu kinh đô, ai làm lên đến bậc đại thần là vào hàng các cụ rồi. Đã làm bậc các cụ thì có oai quyền to, thanh thế lớn. Không muốn cho ai nịnh hót cũng có người nịnh hót, không muốn cho ai sợ hãi cũng có người sợ hãi. Nhân vậy mà có thiếu gì kẻ bưng bợ oai quyền và khúm núm toan hót ở đằng sau các cụ. Các cụ nói câu gì, dù cho dở ẹt cũng là nói gan thép. Các cụ làm việc gì, dù cho bậy bạ cũng là việc làm hơn người. Rất đổi là con cháu các cụ dốt mấy rồi đi thi cử cũng phải đậu. Ngu mấy rồi cũng được viên lệ hay tập tước để làm quan. Tóm lại, các cụ ở đời bấy giờ tiếng là phò vua giúp nước mà kỳ thật là dối vua hại nước không biết bao nhiêu. Cái việc bắn ở cửa Thuận An này là một chứng cớ. Nhà vua đã định lệ, hễ cụ này bắn trúng mấy phát, cụ kia bắn trúng mấy phát, thì viên chấp sự trông nom việc tập bắn phải ghi vào sổ hẳn hoi để tâu vua xem. Các cụ đã quen áo dài vai rộng, võng lọng ngựa xe đi rồi. Đời nào mó tay đến khẩu súng tập bắn. Không may gặp lúc trong nước có nạn đao binh, mà nhà vua bắt buộc quan lớn cũng phải xắn tay áo lên, tập tành cái nghề của tên lính. Thì hình như là việc cực chẳng đã cho các cụ. Các cụ chỉ làm cho xong chuyện, khỏi trái lệnh vua thì thôi. Có khi các cụ bắn 10 phát đều lên mây xanh, không có được một phát trúng đích. Thế mà viên chấp sự tưởng vua ở xa, sợ các cụ gần. Thành ra chính các cụ tập bắn không trúng phát nào hết, mà viên chấp sự cũng ghi vào sổ cho nhiều, làm như là các cụ đều bắn giỏi cả. Việc tập bắn mang trá như vậy, các ông ngự sử ở đô sát viện đều biết dư, nhưng cũng kiêng nể sợ hãi các cụ, không dám đàn hạc bao giờ. Duy đến cụ Phan thì không thèm kiêng nể sợ hãi ai, chỉ nghĩ rằng họ làm như thế là dối vua. Bèn làm sớ tâu vua Tự Đức ngự giá ra cửa Thuận An để xem các quan tập bắn cho rõ hư thiệt. Vua Tự Đức ngự ra xem, thì quả nhiên trước kia sổ sách biên chép tâu lên là láo cả. Trong bá quan tập bắn 10 phần, chỉ có 1-2 phần bắn trúng mà thôi. Bởi vậy, Ngài Châu phê rằng, thử sự cửu bất phát, phùng phùng nải phát. Việc này lâu không có ai phát giác ra, nay gặp phùng mới phát. Rồi thăng chức cho cụ làm hình khoa chưởng ấn. Cả triều đình bấy giờ, ông quan nào cũng phải kiêng nể cụ về tính can trực cảm ngôn. Những việc cụ dám đàn hặc các quan hồi ấy còn nhiều, song cũng không quan hệ chi mấy, cho nên lượt đi. Vua Tự Đức thương cụ là người can trực. Sau ngài giáng chỉ phái cụ làm quan Khâm Mạng ra thanh tra tình hình quan lại ở Bắc Kỳ. Cụ đi thanh tra rồi dâng sớ về tâu vua, hạch tội ông Thiếu Bảo Nguyễn Chánh, kinh lược Bắc Kỳ. Chỉ ôm tiếc việc vua ban làm món đồ bày trước mặt cho oai vệ. Chứ sự lợi hại của dân gian thật chẳng để tâm gì tới. Vua Tự Đức giáng chỉ sai cụ thâu lấy tiết việc của Nguyễn Chánh về, không cho làm kinh lược nữa. Ở ngoài Bắc trở về kinh, cụ Phan lại sung chức ngự sử.